này, Ngài đã xả cái mà kho đụng trâu dê vân vân, voi ngựa để Ngài được cái đường cái này. Và cái đó có lẽ nói rằng mình tu thành Phật thì khó thấy, xa vời, chưa chưa tới. Nhưng mà nếu mà bị hạ thủ công phu tu hành mà mình bị bỏ một chút thì mình sung sướng một chút, bỏ một chút mình bất khổ một chút. Quý vị cứ làm rồi quý vị sẽ thấy mình chạy theo nhiều chừng nào nó thật. Quý vị trên đời này không bao giờ mình chạy theo là thỏa mãn được hết. Ở đây nhiều vị lớn tuổi rồi, chúng ta nhìn lại thử xem. Ở đây tôi nghĩ rằng nó là một cuộc chiến trường vậy quý vị. Quý vị không có thấy gì đó, thấy không? Có thấy không? Xưa mà mình thấy quang nói một câu không thấm: tạo hóa gây chi cuộc chiến trường, đến nay thấp thoáng mấy kinh xưa. Lối xưa xe ngựa hồn thú thảo lần cũng lâu đài vẫn cực nhiêu. Đá vẫn trơ gan cùng chới nghiệp, nước còn cao mặt với trang xương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, kẻ đấy người đây hướng đoạn trường. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Mà nếu chúng ta thấy như vậy, nếu quý vị đến một khí trường, một cái vở kịch lớn, vậy thì mình phải dừng lại, mình phải bỏ bớt đi quý vị. Bây giờ mình bỏ hết sợ không được thì cũng ráng bỏ thì trời. Mà quý vị bỏ như vậy càng nhiều chừng nào đó quý vị thì mình càng sung sướng chịu. Có lấy một sử dụng rất là rõ ràng. Cái khuyên người Phật tử nó đi chùa, bạch thầy con bận quá đi chùa không được. Khuyên mà tới chùa nghe pháp bận quá như tới chùa nghe pháp không được. Thì bao nhiêu đó cho chúng ta thấy cái gì quý vị? Làm biết, có một câu đó làm biết. Chưa bỏ được, chưa bỏ, phải bỏ. Là bởi vì tôi thấy ít nhất quý vị tới chùa đang ngồi nghe giảng giờ hồi cái gì. Tôi nghĩ là nếu mà như vậy có khi tôi chắc chắn có nhiều người quý vị thấy thoải mái hơn là hiện giờ một giờ hồ ra ngoài chợ ngồi suy nghĩ chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Chúng ta thấy rõ ràng bỏ cái chỗ này thì vào cái chùa nó yên tâm hơn chút. Để cái chùa quý vị nghèo giàu có thể ở chùa có những cái chuyện trục trặc của chùa cũng có thể có vậy. Nhưng mà nếu chúng ta tới chùa đó quý vị thì tôi thấy rằng đỡ phiền, đỡ bực, đỡ bội hơn là ở nhà hoặc là ở chỗ chuyện này hoặc chuyện này. Bỏ mà có bỏ mới được quý vị, có bỏ mới có được. Không bỏ đó thì chúng ta giỏi lắm là được cái phiền cái não càng ngày tích lũy càng nhiều không. Thì đó là cái chỗ mà Đức Phật dạy là phải bố thí. Quý vị nhớ ha, cái chân nghĩa của bố thí á là bỏ. Mà bỏ cái gì vậy? Bỏ chuyện phiền, chuyện não, chuyện tham, chuyện sân. Bỏ những cái mà không hợp với chính pháp thì gọi là bỏ. Thì chúng ta tu như vậy đó, mà tập tu như vậy thì chúng ta bất khổ. Rồi khi mà Ngài dặn như vậy đó, bởi vì nếu mà hiểu như vậy đó quý vị thì mình mới hiểu được kinh này. Là bởi vì Đức Phật dặn mình bố thí mà đừng có trụ vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc. Đức Phật nói rằng khi bố thí dễ đừng có mắt, đừng có dính vào cái sắc, đừng cái hình tướng, cái thanh tức là cái tiếng nói, tức là cái mùi hương, cái vị giác v.v. đừng có mắt vào đó. Mà nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa thông thường đó thì không có cách nào mình bố thí được hết. Bây giờ thí dụ quý vị mang cúng dường sư bà một cái bánh, lấy thí dụ ha, mà trong kinh nói rằng không bố thí mà đừng có thấy, đừng có mắt vào sắc bố thí, quý vị làm được không? Làm được không? Không có tài nào được hết trơn á. Là bởi vì nếu mà biểu rằng đừng có bố thí mà đừng có thấy sắc, đừng có thấy cái hình tướng, cầm cái bánh chờ sờ làm sao gọi là không hình tướng được. Quý vị hiểu chỗ này không? Thành ra cái bố thí á, cái hiểu cái nghĩa bình thường, cái nghĩa mà thấp, cái nghĩa mà thô cạn đó quý vị, tức là mình cho ra một cách rộng ra, mình cho ra. Nhưng mà khi cho ra như vậy thì chúng ta cố gắng, mình phải nghĩ tới cái lợi của mình. Còn nếu mà bình thường quý vị thấy cái lợi ở đây tôi muốn nói là cái lợi chân thật chứ. Nếu chúng ta bố thí mà thấy ràng buộc mỗi cái mà mình bố thí đó quý vị, thì cái đó có cái phước rất là giới hạn, rất là hạn chế. Chúng ta không nghĩ rằng khi mình làm như vậy đó, bởi vì cái cho ra ví dụ cái việc cầm 10 đồng bạc để mang vào cúng chùa, nó là sự, nó là sự. Nhưng mà cái lý ở bên trong đó quý vị, tức là cái gì? Cầm 10 đồng cúng chùa là sự, là góp phần một việc xe cắt tiền về cúng chùa chúng ta. Nhưng mà cái lý bên trong là gì? Đức Phật khuyên quý vị cúng là để làm gì? Để xả bớt cái tham đi, trừ cái tham đi. Có phải không? Trừ cái tham đi. Mà thật sự thì tham sân si á, tham nó tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp trên thế gian này. Tâm thân nè, tham mình nè, tham cái của mình có nè, tạo ra. Tại nên mà ngài mới dạy là bỏ bố thí. Cái mục đích của bố thí là vậy đó. Và khi quý vị bố thí như vậy đó thì ai mang ơn ai? Tôi cảm ơn cô, bây giờ cô biết như vậy là quý. Là bởi vì khi mà mình bố thí như vậy đó quý vị, thường thường Phật tử kỳ lắm. Tôi nói xin đóng mặt cái gì Phật tử bố thí thì thường thường đó, tức là mình cái hậu ý của Đức Phật là tâm mình cho bớt tham đi, cái tâm tham mình đó, nhất cho bớt tham đi. Còn Phật tử thường thường của chúng ta khi bố thí chừng nào thì tham nhiều chừng đấy, ngược lại với tinh thần Đức Phật. Tại sao vậy? Chứ mình có thấy được đó không? Hả? Không có cái này nói thiệt, có hay không có?
Nhiều khi muốn tham để có nhiều tiền
thì
cũng được.
Không phải chỗ đó không? Mình làm cái mùi cười là thường thường Phật tử mình có mấy cái điều tham căn bản. Cái mục đích của bố thí là trừ cái tâm tham. Nhưng mà nhiều vị không biết bố thí chừng nào thì lại nuôi dưỡng cái tâm tham nhiều chừng mấy. Và tại sao vậy? Cứ vị nói thầy đem tiền cho chùa, cúng chùa lấy gì tham? Có những cái tham nó tế nhị hơn là cái tham tiền. Thế nhỉ? Có người tham một người trả lời là tham một phước. Một phước, cầu phước báo. Cầu phước báo có quý vị. Có, nếu mà mình thành tâm mình cũng dường á. Ngày xưa trong một cái tiền kiếp á, thì vua A Dục đó quý vị, A Dục Vương đó, tức là một vị mà đại đế trong đạo Phật á, có cái nhân viên lúc này còn nhỏ, cái Đức Phật mà trong cái Đức Phật thời đại Ca Diếp, Đức Phật đi khắp thực, thì chú bé còn đi chơi ngoài đời, ngoài đất, ngoài đồng ấy quý vị, thấy ngày đi qua không có gì để cho hết, thì chú mới, hồi đó chú mới làm những cái trò chơi, chú nắn con voi, nắn cái bánh, con nít nó chơi đó mà. Thì có một cái con, một cái bánh mà chú nắn rất là đẹp, chứ cho là bánh thật. Thì khi Đức Phật đi ngang như vậy đó, rồi chú phát tâm chú cúng. Mà quý vị nhớ bánh đất thì chú mới bỏ trong bát của Đức Phật. Ngài nhận, nhận tâm quan hỷ vô cùng. Bởi vì khi đó thực sự chú bố thí. Mặc dầu đối với chúng ta là cái bánh đất, nhưng mà đối với chú lúc đó là cái sự thật. Vì chú chơi, chú chân, chú quý bánh đất mà. Chú bây giờ chú cúng thì Ngài nhận. Nhưng mà Ngài nhận rồi Ngài có ăn được không? Không được rồi, ví dụ trường hợp người ta làm vậy, cái gì làm sao vậy? Bố gì Đức Phật làm sao? Thờ. Ngài về thực phẩm thì Ngài dùng. Nhưng cái bánh đất thì Ngài tán ra. Ngài tán ra, Ngài pha với nước đó quý vị, thành bùn đó, đắp cái nước rồi trở thành bùn, thì Ngài chết. Rồi cái tình pháp của Ngài, cái tóc của Ngài đó, thì Ngài chết xung quanh đó. Và nhờ cái phước báo đó đó, mà sau này cái cậu bé đó trở thành vua A Dục. Nhờ cúng cái bánh đó mà sau này đất nước dồi dào, không bao giờ đói khổ trong trong đất nước đó. Nhờ cái phước báo cúng dường. Thành thử ra tiếng quý vị thấy, nhưng mà vua A Dục vẫn là vua A Dục. Bởi vì làm vua chứ cũng khổ. Có những khi mà chúng ta thấy, nếu đọc lại cuộc đời của Ngài thì có khi khổ lắm. Mặc dầu hoằng pháp lợi sanh thiệt, có công đức thiệt, nhưng mà vẫn khổ tâm. Thì có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia xảy ra trong nước. Thành ra khi mà chúng ta bố thí đó, phần lớn của chúng ta đều lâm một cái tình trạng đó, là bố thí rồi bố cho tay này nhưng muốn được cái tay kia. Cái điều đó có quý vị, nhưng mà uổng lắm, uổng lắm. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cùng một việc bố thí mà do cái tâm niệm của mình đó, nó khởi lên cái gì thì cái quả báo nó khác nhau. Ngài Thích Khải nói rằng cái người bố thí một cầu phước đó, cũng như cái mũi tên bắn lên không trung vậy. Khi bắn lên hết cái mũi tên nó cùng bắn lên thì nó lên cao lắm. Nhưng mà khi hết cái sức của cái cung rồi đó thì cái mũi tên nó rớt xuống. Như vậy thì chúng ta từ đây về sau khi bố thí đó quý vị, mình có nên cầu phước báo, mình có nên đem cái lòng thanh tịnh mang cái vật phẩm gì cũng vừa đó tới cũng vừa vật phẩm, có thể là tịnh tài, có thể là một chén cơm, có thể là một hộp gạo, có thể là một đốt hoa cũng vừa, nhưng mà thành tâm cũng vừa, con mang cái vật phẩm cũng vừa, bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si đi, thì cái đó mới là cũng thế. Người nhớ ha. Chứ còn mình bạch Đức Thế Tôn, nhất là nhà Quán Thế Âm đó, bạch Đức Quán Thế Âm, con mang con cũng mang cũng vừa, hôm qua rồi thức khuya con nấu cũng vừa một cái một nồi xôi, cũng vừa ngày thọ dưỡng sâu rồi ngày phổ cho con, đại khái như vậy. Thì cái chuyện đó thì phải nói rằng nhiều người chúng ta làm, nhưng mà tội nghiệp nhà Quán Thế Âm đi nhà đâu có ăn. Quý vị mang một nồi xôi thiệt ngon, có đây chị sư bà với mấy cô ăn, quý vị ăn chứ không phải mà thật thiệt chứ, phải không? Vậy thì cái quan trọng là cái vấn đề mình dâng cúng, chứ không phải cái vấn đề thọ nhận. Quý vị đó cúng Phật, Phật đâu có dùng cái gì. Và thực sự quý vị cúng Phật như vậy ai dùng? Không, quý vị không nên nói về tội nghiệp sư cô đâu có ăn nhiều. Quý vị dùng khi mình mang cái cúng Phật như vậy, tôi nói dùng ở đây không phải là dùng cái chén cơm, dùng cái dĩa xôi, mà quý vị hưởng được cái sự an lạc trên cái việc cúng. Mấy người có thấy được đó hay không? Mình cúng dâng cái nãy chú lên cúng Phật hả? Mình tưởng là Phật vui chứ thực sự chính mình vui, chứ không phải Phật vui. Mấy người có thấy được đó hay không? Mình muốn làm phước, mình làm được cái phước nó thoải mái trong bụng mình, nó thoải mái, nó khỏe khoắn, nó vui vẻ trong lòng á, thì chính chúng ta là cái người hưởng được cái quả trước hết của chuyện bố thí. Đó là cái thứ nhất là bố thí và cầu phước ha. Còn cái bố thí chưa còn bố thí thứ hai nữa. Vậy là cái bố thí thứ nhất, nếu chú nhớ rằng khi bố thí con dâng cho Đức Phật, con dâng cho Thập Phương Tăng, con bỏ bớt cái tham cái sân cái si của con đi. Mà đây chỉ là tượng trưng thôi, một cái dĩa xôi, một cái nải chuối, một đóa hoa chỉ là tượng trưng cho cái mình ôm vào mình sở hữu thôi, mình bỏ cái sở hữu ra. Đó là cái thứ nhất là không cầu phước, quý vị ha. Cái bố thí thứ hai thì chúng ta cũng tránh, phải không cầu phước á, mình không kẹt vào chỗ cầu phước thì lại kẹt vào chỗ cầu danh. Cầu danh, cái này nếu quý vị vô tình hay cố ý, chúng ta phải thành thật mà nói, chính chúng ta tạo nên cái sự khó khăn cho chúng mình. Cái bố thí là bỏ đi cái ngã, bỏ đi cái ngã sợ. Từ khi mình bố thí, có người nói rằng mang vào chùa cúng 200 ha, rồi phải viết lên trên cái chuyện đó nào đó, ông A bà B thì cúng 200, có phải vậy không? Cái chuyện này về mặt thế gian đó, có nhiều tôi nói rằng thầy phải dạy cho nó phân minh, thầy sổ sách cho nó phân minh cho tôi rõ ràng. Tôi nói như vậy chắc là mình tạo nghiệp. Là bởi vì sao vậy? Tôi lấy ví dụ, đem cúng chùa Đức Tiên thì 200 ha, mình nói một mình phải ghi tên trên lớn, ghi tên lên bà Mít, bà Xoài, bà gì đó cũng 200. Thì nếu bây giờ ở chùa mà vì cái chùa mà họ làm thì chuyện chuyện khác. Rồi khi mình đòi hỏi như vậy thì tại sao mình đòi hỏi quý vị? Một là cho bà A, bà B, bà C biết rằng mình cúng 200, cho người ta biết. Bởi vì cúng 200 tức là tôi tu hành đàng hoàng hơn người cúng 50, mà tôi cúng 300 tức là tôi tu hành đàng hoàng hơn, người tinh tấn hơn người cúng 200. Cái phàm phu nghĩ như vậy đó. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khởi tâm nghi, là bởi vì đó là cái sổ sách đàng hoàng bộ nghi ở chùa họ lạm dụng tiền bạc đó sao, mà nếu mà lạm dụng thì chuyện đó chuyện tội của họ, một đồng xu ở trong chùa nó cũng bị dùng như vậy là cửa địa ngục mở. Thành ra mình khi mình tu như vậy đó, cũng tôi có nhiều vị Phật tử tôi biết phát tâm dữ lắm, phát tâm dữ lắm, nhưng mà tôi để ý khi phát tâm cũng dường ông thầy hay là ai đó ha, rồi cha bà tu hành dữ quá, cố gắng bố thí phước đức khen ngợi thì sao quý vị, tháng sau tới cúng nữa thầy đừng lo, con cúng phần đầu thôi, tháng sau con cúng nữa. Nhưng mà ngược lại nó là à, được thôi được rồi, bà dặn cúng dường tam bảo và đây là khi bà bỏ phần công đức thì sao quý vị, thì sao trong bụng hơi buồn. Cái chỗ đó nó tạo nghiệp cho quý vị, cái chỗ đó là chỗ tạo nghiệp. Thành ra chúng ta sau này cái việc tu hành mình nên bỏ bớt đi, khi thấy rõ cái mục đích như vậy đó để mình tu, còn mình bố thí như vậy mới thực sự là bố thí. Quý vị nhớ ha, có một câu chuyện ở bên Nhật Bản, họ đó ở Kyoto có một cái chùa, rồi có một người hòa thượng nó mới vận động với các Phật tử vận động đến cái chùa để mà xem cái chùa. Thì có một cái vị thương gia đó tới nghe nói hòa thượng các chùa mới tới phát tâm cúng, thì ông thương gia đó mới chồng trước mặt vị hòa thượng nó 300 lượng vàng phát tâm cúng chùa. 300 lượng đó quý vị nhé, mà một lượng vàng như vậy thì một gia đình như vậy có thể sống cả năm, tức là một cái người gia đình bình thường có thể sống được 300 năm. Thì ông hòa thượng nói, nếu bạch hòa thượng có phát tâm nghe này, các chùa có phát tâm cúng vô 300 lượng, thì hòa thượng nói vậy thôi. Ông chuyên gia này ông mới nói rằng ông thấy hơi khó chịu. Ông nói bạch hòa thượng, 300 lượng này nhiều lắm hòa thượng, một gia đình như vậy sống một năm có một lượng thôi. Thì hòa thượng nói tôi biết. Thì ông thương gia ông lẫn vẫn đâu, vì không biết làm sao lỡ chồng tiền rồi ông lấy lại. Thì ông lẫn vẫn đứng đó. Thì hòa thượng thấy giờ mới hỏi này, chắc ông đứng ông đợi tôi cảm ơn phải không? Ông đợi tôi cảm ơn phải không? Thì ông thương gia nói bạch hòa thượng phải chứ, bởi vì 300 lượng vàng này một người, một gia đình sống như vậy là 300 năm, tức là một cái tài sản lớn vô cùng không dễ gì kiếm được hòa thượng. Ông hòa thượng nói ông đâu, ông nói như vậy ông tính sai rồi, ông phải cảm ơn tôi. Quý vị hiểu được chưa? Ông phải cảm ơn tôi. Vậy thì chúng ta tập sau này, chúng ta tập khi chúng ta vào chùa đó, bởi vì Đức Phật dạy vô bố thí là để cho mình bớt khổ, để cho chính cho người bố thí đó bớt khổ, bởi vì bớt khổ về tham. Vậy thì khi chúng ta có dịp để mà làm bố thí đó quý vị, mình phải cảm ơn cái chỗ nhận cái bố thí của mình, phải cảm ơn cho đó, bởi vì chính mình được lợi. Tại vì chúng ta phải nghĩ cho đó để mà tu sau này thực tế về chuyện tu này. Rồi một vị hồi nãy hỏi tôi chỉ bố thí như vậy thì hồi hướng làm sao? Vậy thì cầu danh á không nên thành, cầu phước báo á cũng không nên, cầu gì để bố thí? Vì bố thí để cầu làm gì? Cầu làm Phật, cầu làm Phật, phải không? Cái chuyện quan trọng đạo Phật, Đức Phật dạy mình tất cả những pháp môn cầu làm Phật. Như vậy thì khi bố thí như vậy á thì nói cầu làm Phật thì nó mơ hồ. Bạch Đức Phật, con bố thí con cầu làm Phật, được. Nó sâu xa quý vị có khi không có gần không thấy rõ. Mình nói bạch Đức Phật, con bố tâm con bố thí cầu cho con diệt được tham sân si. Là bởi vì bố thí là bỏ đó, mình tham mình ôm vô mình không có cho ra, bây giờ mình cho ra, phải không nè? Vậy thì mình sanh mình dẫn mình sao mình cho được, mình thương mình mới cho. Mà si nếu mà ngu mờ mà cho rằng của thiệt là sao mình có. Vậy thì bố thí đó quý vị, nếu mình biết đúng ra mình trừ được tham sân si, mà trừ nhiều chừng nào thì mình thành Phật mất nữa, có vậy không? Quý vị hiểu được hết. Tùy sao mình cầu, cầu sanh về tịnh độ, cầu là cái gì mà đại khái phải diệt được mấy cái nghiệp đó mới sanh về tịnh độ. Thì đó là cái chân nghĩa của bố thí. Như vậy là mình muốn thấy mình muốn tụng tướng. Có hai nghĩa ha. Một là về sự, thì mình những việc hành động hàng ngày mình bố thí, mình cúng dường, nhưng đừng có khởi cái tâm tham, đừng có khởi cái tâm cầu phước, đừng có khởi cái tâm cầu danh lợi. Về mặt bên trong nội tâm của mình, vì lý mà nói đó, thì khởi lên một niệm thì bố thí nha, khởi lên một niệm thì mình bỏ nha, thì khởi thì coi như vậy chắc là bố thí đó thôi. Thì nha, có khi quý vị ngồi suốt ngày không làm gì hết mà mình bố thí, có làm được gì không? Có không? Tôi nói thiệt, bây giờ quý vị là phải vấn đề nha. Bây giờ chiều nay quý vị tới chùa, quý vị ngồi nghe pháp nè, quý vị nó không có cúng một xuân nào trăng, nhưng mà có bố thí không? Có không? Có chỗ nào chỉ cho con thôi. Bỏ cái chuyện gia đình, bỏ cái chuyện thế gian, đi vào chùa nghe pháp, tức là bố thí rồi chứ gì nữa, có phải không? Thay vì chiều nay thì có những chuyện lặt vặt đi chợ, đi múa lo con, đã bỏ chuyện đi vào chùa, đã là bố thí rồi. Quý vị thấy, là mình thấy mình bỏ, từ từ bỏ bớt đi. Mình mới tu với quý vị, bỏ hết trơn cái tội khó bỏ lắm, khó bỏ lắm. Nhưng mà mình nương cái sự để mình đi vào cái lý. Từ cái sự tức là cúng dường Phật pháp tăng đi vào cái lý, tức là bỏ chuyện phiền não trong tâm. Mình nương vào sự lý, mình có sự có lý như vậy mình mới tu hành, mới được đàng hoàng, mới dễ thành tựu cho mình. Đó là cái đoạn trên. Hà dĩ cố nhược Bồ Tát bất trụ tướng bố thí, kỳ phước đức bất khả tư lượng. Thì Đức Phật nói rằng nếu mà Bồ Tát mà bố thí được như mà chúng tôi trình bày với quý vị á, thì kỳ phước đức bất khả tư lượng, cái phước đức của người đó không thể suy nghĩ hết được, không thể mà lường hết được. Tại sao vậy quý vị? Tại sao mà bố thí theo kiểu mà không có dính vào sáu trần thì cái phước đức không thể suy nghĩ tới được? Biết tại sao vậy không? Bởi vì nếu làm được như vậy chứ làm Phật rồi. Bố thí mà không trụ như vậy chứ là mình thành Phật thì cái gì nữa? Mà Phật thì sao quý vị? Phước đức làm sao mà lường được? Nếu quý vị bố thí mà cầu phước, phước lường được, có hết. Như hồi nãy trường hợp một đứa bé hồi nãy đó, cũng dường như vậy có thể được thành được, có thể thành con vua. Nhưng có một trường hợp một bà lão cũng bố thí mà cái phước đức không lường được. Tôi kể quý vị nghe câu chuyện này. Có bà lão đức Phật vào thời đức Phật ca diếp, bà nghèo lắm, nghèo đến nỗi mà nghèo lắm kìa, đi ăn mài mà đi ăn mài đó quý vị, có người, có những người ăn mài mà ăn mài giàu là bởi vì sao vậy? Bởi vì họ còn mạnh khỏe đó. Ăn mài mà họ mạnh khỏe, họ còn đi len lỏi vào những cái chỗ ăn uống, những cái chỗ tiệm khá mà người ta xài nhiều tiền đó, thì những cái người ăn mày đó họ có được nhiều tiền hơn là những người ăn mày khác. Còn bà cụ này đó thì vô phước, con cháu không có, rồi tật nguyền nữa quý vị, già rồi, chân thì sụi, tay thì không có rung, coi như lê lết, mà lết như vậy thì làm sao đi xa được, đâu có tới những cái quán cao, những cái chỗ mà sang trọng để mà xin tiền nữa đâu. Thành ra đành ngồi ngoài đường, những người ngồi góc đường đó để mà đợi người ta đi qua đi lại để mà cho, mà không có được cái việc mà tới cái chỗ đông đúc nữa, bị điên nổi, lết nổi, bà mới ngồi một cái con hẻm nhỏ để bà xin. Thì lúc đó Đức Phật đi ngang, bà thấy Đức Phật trang nghiêm quá, cái khất thực á, mà không có gì để cho, bởi vì chính bà cũng chưa có một chút nào hết. Rồi tới khi đi ngày bà khởi cái tâm, bà thấy nhìn lại cái thân thể mình khổ quá, rồi mắt thì mờ, rồi loại tay thì điếc, rồi bệnh hoạn như vậy khổ thân quá, mà giờ chết mới làm sao chết được bây giờ. Rồi thấy ngài đi trang nghiêm quá, khởi cái lòng kính tính, muốn được như ngài. quý vị thấy tâm trạng mình có gì nhiều khi mình khổ quá đó, thấy người này mình muốn được như người kia, khởi cái tâm muốn được như cái ông Sa Môn này này, thì bà khởi cái tâm này thôi. Cho tới chiều thì bà nghe cái người đi qua đi lại mới bàn nói rằng tối nay có một cái ông vua cũng dùng bất đề cũng dùng như Phật. Thì quý vị thấy ở trong chùa tháp ngày xưa đó quý vị thì đâu có đèn điện như bây giờ, là mới nó là cúng dường, tức là cúng dường dầu để đốt đèn. Thì bà hồi sáng thì bà thấy Đức Phật đi ngang, bà thấy đẹp quá, bà thích quá đó. Rồi chiều thì bà nghe như vậy, mà cả một cái nhà bà xin được có hai xu, có hai xu thôi, mà hai xu như vậy đó quý vị thì không đủ, không chỉ vừa đủ như một bữa ăn thôi, đủ như bà ăn một bữa ăn ngày đó để mà sống đợi tới ngày hôm sau thôi. Thì bà thì trong đó có mấy ông vua, có những cái ông đại đế đốt đèn cũng được, mà họ đốt như vậy nó đèn lớn, đèn ví dụ như ngày xưa đốt đèn dầu, đèn to như vậy nhé, để cái cây tâm bắc á nhúng tinh cái dầu để nó đốt từ từ cũng được. Đó một đêm thì cái bà cụ đó chiều đó bà nhịn đói, là bởi vì không có tiền để mà có ai xuống nhịn đói, tối đó bà chết đói quá và tối lạnh bệnh chết. Nhưng mà cũng đồng thời đêm đó đèn cũng dường Phật á, thì mấy trăm ngọn đèn của những ông vua tử giả bà la môn cũng, thì chỉ có một ngọn đèn đặc biệt là rất là sáng, nó rất là nhỏ mà rất là sáng, đặc biệt có một điểm đó. Thì ai cũng thấy làm lạ hết. Thì đốt một kêu hôm sau khi mà bình minh vừa ló dạng đó, thì những cái ngọn đèn lớn đó quý vị nó tắt, tắt, nhưng chỉ có ngọn đèn nhỏ xíu đó thì tắt, không chịu tắt. Thì ngày Mục Kiền Liên đó, ngày ra ngày mới thổi ngọn đèn đó, không tắt. Rồi ngày lấy kia bị gì ban ngày đó, ngày sợ tiếp, tiếp của tính khí ban ngày đốt đèn thì tội của tính khí đi, ngày mới thổi không được. Rồi ngày lấy cái tay áo ngày quạt, tức là cái ngày một người là để nhất thần thông trong các vị đệ tử của Phật á, ngày quạt cũng chắc luôn. Thì ngày không biết làm sao, thì ngày mới vào bạch với Phật. Đức Phật cười, Đức Phật nói rằng làm sao nhà ngươi thổi tắt hay là làm tắt được ngọn đèn đó, bởi vì cái ngọn đèn đó là hào quang của vị Phật, mà sau này cái hào quang đó soi khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Thì quý vị thấy cũng cùng một việc cái gì, cúng dường có hai đồng xu, nhưng mà nhờ cái tâm thiện, nhờ cái tâm mà cầu giải thoát, thấy được cái cảnh vô thường, thấy cái cảnh khổ não phiền não này, do cái chỗ đó mà phát tâm cúng dường, thành cái quả báo là được thoát khỏi cái thân tứ đại gia hợp này. Quý vị thấy không? Mình nói chuyện mình phát tâm bố thí đó quý vị, mình nên thấy cái chỗ đó để mình bố thí, chúng ta phải cố gắng. Thì do như vậy cho nên như cái bà cụ đó thì phước đức bất khả tư lượng, phước đức không có lường được nổi. Nếu quý vị cầu làm vua thì cái phước báo là vua có thể lường, có thể nghĩ được, nhưng mà còn phước đức được vì Phật thì không thể tư lượng được quý vị, nó là phước đức vô đậu. Thì do như vậy cho nên ngài mới nói rằng bố thí như vậy đó là bố thí mà phước đức lớn lắm, không thể suy nghĩ được. Cái đoạn kinh kế tiếp: Tu Bồ Đề ư ý vân hà, đông phương hư không khả tiêu lượng phủ, Phật giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề, nam tây bắc phương tứ duy thượng ngạ hư không khả tiêu lượng phủ, Phật giả Thế Tôn. Tu Bồ Đề, Bồ Tát vô trụ tướng bố thí, phước đức diệt phục như thị, bất khả tư lượng. Tu Bồ Đề, Bồ Tát đẳng ưng như sở giáo trụ. Cái đoạn hai, cái đoạn trên đó quý vị, một là hàng phục tâm, hai là an trụ tâm. Hàng phục á là tiêu diệt, là diệt các tâm niệm chúng sanh. Rồi an trụ á là bố thí không trụ tướng. Nó là hai cái yếu chỉ của kinh Kim Cang. Những phần dưới đây á là cái phần lặp lại, nhắc lại cho nhiều lần giải thích bằng những cách khác nhau. Đức Phật có hỏi Tu Bồ Đề rằng: Này anh Tu Bồ Đề, cái hư không của phương Đông nó có thể suy nghĩ được hay không, để mình suy lường được hay không. Thì chú Bồ Đề nói rằng thưa không, Pháp giả Thế Tôn, Đức Phật có hỏi rằng chú Bồ Đề, hư không của phương Nam, phương Tây, phương Bắc, rồi trong bốn góc, rồi trên dưới như vậy, có thể là suy nghĩ tới được hay không, đo lường được hay không. Thì Đức Phật trong chú Bồ Đề đó là rằng Pháp giả Thế Tôn không được. Đức Phật mới dạy rằng ông tu Bồ Đề, những cái người mà tu hạnh Bồ Tát bố thí không trụ tướng, phước đức nhiều như vậy đó, không thể suy nghĩ được. Các người tu hạnh Bồ Tát nên chỗ đó mà trụ, là đảng ưng như sở giáo trụ. Các bậc Bồ Tát nên nương vào cái trời dạy đó mà trụ. Tức là ở đây đó, Ngài dặn rằng những cái bậc mà tu hạnh Bồ Tát, vì muốn cầu thành Phật đó, thì cố gắng phải tu bên bố thí ở bên trong, tức là bố thí cái tâm niệm của mình, tâm niệm chúng sanh. Ở bên ngoài hành cái hạnh bố thí, mà đừng cầu phước báo, đừng cầu danh lợi. Thì cái đó thì quý vị thấy tới đây mình sẽ hiểu được rồi. Ở bên ngoài về sự đó, thì mình hành cái hạnh bố thí trong sạch. Bên trong á, thì mình thành cái hạnh bố thí, trừ đi cái chuyện phiền, chuyện não, chuyện tham, chuyện sân của mình. Thì có như vậy đó quý vị, thì bên ngoài mình có làm, bên trong mình có hành, thì như vậy tức là sự lý không hai đó quý vị, hợp với nhau. Quý vị nhớ ha. Rồi cái đoạn tiếp tới chỗ đây đó, thì các bậc cổ đức cho rằng học kinh Kim Cang, nếu tới chỗ đây mình hiểu được như vậy đó quý vị ha, là xong rồi đó. Cái đường tu của Kim Cang là xong rồi đó. Mà nếu mà những người mà học thêm nữa là những người chậm. Chậm. Tôi chắc là chậm. Thành ra thôi mình chậm mình học thêm nữa. Ai tới đây nghỉ? Các bậc mà tổ đức ngày xưa nói rằng cái người mà thiệt mau đó, tới đây là biết đường tu rồi. Mà thiệt tới đây Đức Phật chỉ đường tu rõ ràng rồi. Một là cái tâm niệm khởi lên đó, đừng chạy theo nó, để cho nó chết đi, đừng chạy theo nó. Hai là bố thí, cái chuyện nhiều phiền não mình bỏ ra đi. Mà chuyện mà vô não vô ưu chân cực lạc thì cái gì? Vô não vô ưu chân cực lạc thì thấy không? Bây giờ thì mình học thêm nữa. Cái đoạn dưới này, Tôn Bồ Đề ưu ý vân hà, khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phủ, Phật giả Thế Tôn bất khả dĩ thân tướng đắc duyên Như Lai. Hà dĩ cốt, Như Lai sở thuyết thân tướng tức phi thân tướng. Phật cáo Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, dụ kiến chư tướng phi tướng đắc duyên Như Lai. Chỗ này hay này. Ông Tu Bồ Đề ông hỏi rằng Tu Bồ Đề ưu ý vân hà, khả dĩ thân tướng kiến Như Lai phủ. Cái Phật hỏi ông Tu Bồ Đề, này ông Tu Bồ Đề, ông có thể lấy thân tướng mà thấy được Như Lai không? Ông có thể ông lấy cái thân tướng mà thấy được Như Lai không? Mà Tôn Bồ Đề ngôn, Phật giả Thế Tôn, không được vậy Thế Tôn. Bất khả dĩ thân tướng đắc kiến Như Lai, không thể lấy thân tướng mà thấy được Như Lai. Hà dĩ cốt, tại sao vậy? Như Lai sở thuyết thân tướng tức phi thân tướng. Tại sao vậy? Tôn Bồ Đề đã là tiếp, tại sao vậy? Là bởi vì Như Lai nói rằng thân tướng không phải là thân tướng. Phật cáo Tôn Bồ Đề, Phật dạy Tôn Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, dục kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tại Đức Phật nói rằng này phải đó, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Tất cả cái gì mà có tướng đó quý vị đều là hư vọng. Nhược kiến khi thấy, nếu mà thấy chư tướng, phi tướng, các tướng không phải là tướng, tức khi Như Lai mới thấy được Phật. Vậy thì cái đoạn này á, cái ý nó nói đi nhưng mà có cái ý như vậy. Đức Phật hỏi tôi Bồ Đề này, ông Bồ Đề, ông thấy ông nhìn theo cái hình tướng mà kiếm được Như Lai không? Kiến là thấy, thì tôi Bồ Đề nói không được Thế Tôn, không được. Ông có giải thích tại sao ông nghĩ là không được. Ông nói rằng bởi vì á, cái tướng không phải là tướng. Ông nói là không có thể do tướng mà tìm Như Lai được đâu. Thì ông nói rằng bởi vì Đức Phật dạy con rằng á, là chi tướng phi tướng, tướng phải là tướng. Đức Phật nó phải, Đức Phật nói, à, là bởi vì sao? Bởi vì tất cả những gì có tướng đều là vọng. Chừng nào thấy các tướng là không tướng thì mới thấy được Phật. Cái này quý vị thấy nó có rắc rối không? Nó trùng trùng được việc rắc rối ha. Tôi giải thích từng đoạn một. Ở đây đó, cái câu hỏi là dùng qua cái thân tướng mình thấy được Như Lai hay không? Trong Bồ Đề nó không. Bây giờ Như Lai là gì quý vị? Như Lai là Phật. Phải vậy không? Phải không? Như Lai là Phật. Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật. Có ở đây có hai cách để mà hai cách hiểu. Để tôi giải thích gì đấy. Nói rằng bây giờ nói rằng nó là do cái thân tướng mà mình thấy Phật á thì không được. Mà nói vậy giờ mình lên chính điện mình ngồi mình dòm cái ông nào ngồi chính giữa đó quý vị. Bây giờ sao vậy? Nếu người nói như cái Bồ Đề nó thì không thấy được thân tướng đâu có thấy Phật. Giờ lên chính điện ngồi nhìn cái ông ngồi chính giữa đó là ai? Là Phật. Tự mình mâu thuẫn với mình rồi. Cái chỗ này nè, quý vị hiểu được như vậy thì mới thấy được cái sự sai biệt. Tại sao trong Phật giáo Phật nhiều quá? Phật nhiều quá. Giờ quý vị dòm cái nay bên nay, sáng nay biết là Địa Tạng, không Phật gì. Lên trên chút thấy Phật Quán Thế Âm, rồi xây qua chút thấy Ngài Dược Sư. Dòm thấy chỗ nào thấy Phật cái. Thường thường nếu chúng ta tìm Phật cái quý vị, chúng ta tìm Phật qua cái sắc tướng nhiều lắm. Nhưng mà sau này cái Phật có nói một câu hay lắm, là nhục dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất nhân kiến Như Lai. Cái chữ Như Lai chỗ này thì quý vị là Phật Pháp Thân, chứ không phải là Phật quá thân. Thường thường đó, chúng ta nghĩ Phật, chúng ta nghĩ tới Phật thì chúng ta nhiều có quen cái thói là Phật quá thân, tức là Ngài thị hiện ở nơi thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài thị hiện thọ sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni, Ngài thị hiện đi tu, Ngài thị hiện chứng đạo, phải không? Nhưng mà nếu chúng ta tìm qua thân tướng đó, chúng ta thấy Phật không quý vị? Phải không? Thân tướng Ngài còn không? Còn không? Không. Không còn tướng nữa, không còn nữa. Mà nếu mà chúng ta đi tìm căn cứ trên cái sắc tướng, trên cái vật chất mà tìm á, thì làm sao Ngài còn nữa? Kéo con nữa. Cái hình quý vị thấy sắc tướng không còn 2000 mấy trăm năm rồi, phải không nè? Ngài thể hiện thọ sanh, Ngài dập diệt. Vậy thì mình đi tìm Phật bằng cái sắc tướng thì chúng ta không tìm được đâu. Qua Ấn Độ mà tìm không thấy nữa, là bởi vì khi đã gọi là sắc tướng thì sao quý vị? Nó tùy thuộc vào duyên. Có phải không nè? Nó tùy thuộc vào duyên. Mà duyên hợp á, thì nó giả có. Duyên hoại thì sao quý vị? Nó không còn nữa. Thành thử là nếu chúng ta đi tìm Phật mà tìm bằng cái hình tướng bên á, thì là chúng ta không gặp được Phật đâu quý vị. Không gặp Phật đâu. Cái chỗ này hay lắm. Quý vị lên chùa Đức Lư, lên đến chính điện thì Đức Lư thấy Đức Phật khác. Ha. Nếu người nói rằng à, ông Phật này mới là Phật đây, thì quý vị sang một cái chùa khác thấy ông Phật kia không phải là Phật sao? Mà có hai Đức Phật, các chùa đây có Đức Phật nào giống Đức Phật nào đó? Quý vị thấy không? Thành ra cái căn cứ trên hình tướng mình tìm Phật đó, là mình tìm không được. Là bởi vì cái hóa thân đó, các ngài hiện ra nhiều thân, phân thân thiên bất tức, quá nhiều cái thân khác nhau để mà độ chúng sanh. Nếu chúng ta chấp chặt một cái thân này là thân Phật á, chúng ta không bao giờ thấy Phật. Cũng như ngày xưa có một câu chuyện, có cái ông đó ông thương con lắm quý vị. Có hai cha con thôi, nhà có hai cha con, cưng con lắm. Một hôm nọ ông đi xa thì để dẫn cái con ở nhà cẩn thận cho đi làm ăn. Thì khi mà ông bỏ, ông đi làm ăn thì đứa con ở nhà tối đi chơi. nó đi chơi thì cái nhà đó bị hỏa hoạn cháy tiêu hết nhà, cháy hết nhà. Mà khi ông về để bị nghe nhà cháy, trở về nhà thì nhà muộn quá rồi cháy hết rồi. Thì ông nói là rồi làm sao giờ, mang cái tâm trạng là có đứa con thôi. Mà khi mà cái nhà cháy rụi hết rồi thì ông thấy trong đó có một cái xác của đứa bé, trước nhà có cái xác của đứa bé mà cháy hết, cháy tiêu hết, không nhận dạng được gì hết. Thì ông nói rằng con mình chết rồi, bị có đứa con, có đứa bé rồi. Ông mới đem thiêu cái xác đó rồi lấy tro nó đi đâu mang, bỏ trong cái hộp mang trong người, đi đâu cũng mang theo. Rồi buồn rồi khóc, ở cái nhà nhỏ, chắc là cái nhà kế bên ở rồi ngồi khóc. Tôi nhớ con đêm nào cũng là nằm trằn trọc khóc lóc nhớ con. Thì thằng nhỏ đi xa, nhỏ đi chơi, đi con nít đi chơi lạc. Mấy bữa sau nó về, thì nó réo, nó réo nó ba ơi ba con về. Thì ông này thì sao vẫn nghĩ rằng đứa con mình đã chết rồi. Nó nằm ở trong cái đống tro đây nè, ôm cái đống tro mà khóc. Và nghĩ rằng, không nghĩ rằng đứa con mình nó về thật. Thì nó không chịu mở cửa cho con. Chúng ta cũng vậy. Nếu mình chấp mình cho rằng Đức Phật này phải là Đức Phật, còn Đức Phật chứ không phải là Phật á, thì không bao giờ mình thấy được Phật hết. Tôi nghe Phật tử nói buồn cười lắm thầy. Phật ngàn Phật đại thừa thầy, Phật kia Phật tiểu thừa. Nói thật cho quý vị, Phật cái gì không có đại không có tiểu thừa vậy trời. Có cái lòng của mình có lớn có nhỏ thôi, phải không? Mà chắc gì Phật đó là Phật thiệt, là bởi vì Đức Phật đã nhập diệt rồi quý vị. Những cái hình tượng Phật do cái người mà cái nghệ sĩ họ tạo cái hình tượng, họ đem cái gì đẹp nhất, cao nhất, trong sạch nhất, từ bi nhất, họ thể hiện vào cái hình Phật đó. Có thế thôi. Chứ bây giờ ở đây mình đâu có ai thấy được hình Phật. Thành ra Đức Phật đó là Đức Phật tượng trưng. Mình phải nhớ rằng thấy Phật tượng trưng để chi vậy? Để thấy được Phật chỗ khác. Quý vị nhớ không? Thấy Đức Phật kia để mà thấy Đức Phật chỗ khác, chứ không phải đó là Đức Phật. Có một câu chuyện hồi đời ở bên Tàu á, có một cái vị hòa thượng mà hòa thượng nó lạ lắm. Hòa thượng tên là Đơn Hà Thiên Nhiên. Thì lúc đầu là một cái nho sĩ đi lên Trường An, lên Tràng An để mà thi tiến sĩ. Rồi đi mà lên Tàu đó quý vị thì có một ông sư, thấy một ông sư. Thì ông sư hỏi này này, ông đi làm gì? Tôi đi làm quan, thi tiến sĩ làm quan. Ông sư mới cười, ông sư nói ông thi làm quan cho rồi không đi thi làm Phật hả? Ông này thì ông ý muốn làm quan. Ông sư ông cười, ông nói làm quan đừng thèm, tại sao ông không đi thi làm Phật? Thì cái ông này chắc cũng là căn tánh nhiều đời tu. Ông nói đi thi làm Phật, đi đâu thi làm Phật vậy? Thì cái vị trang nó mới nói rằng ông tới ngày Nam Nhạc, ở núi Nam Nhạc á, thì đi tới tìm ngày, tới ngày Mã Tổ, thì cái chỗ đó là chỗ trường thi làm Phật, tức là tuyển Phật trường. Cái trang thì thôi bỏ, không chạm đi thi nữa, không chạm đi thi làm quan nữa, đi kiếm chỗ thi làm Phật. Thì khi tới ngày Mã Tổ đi qua đi lại rồi thì Mã Tổ nói rằng cái trường thi này ông thi không được, ông thi không được đây. Ông đi qua ngày Nam Nhạc và Dượng á, cái chỗ đó chỗ trường thi cho. Thì khi đi tới ngày Nam Nhạc á, thì Nam Nhạc trong tướng, rồi Nam Nhạc nói được, ông thi đây được, ở đây ông thi được, ông muốn thi làm Phật thi đây được. Nhưng mà bây giờ khoan cái chuyện thi cử vậy hả, ông xuống bếp làm việc dưới bếp á, nó khoan cái chuyện thi cử học hành thì xuống làm bếp chứ. Thì cái vị này cũng chạy xuống bếp là làm bếp mấy năm, thì ban ngày cũng lên học cho chúng vậy, nhưng mà làm bếp là quan trọng, là chuyện chánh. Đến bữa đó thì ngày Nam Nhạc mới họp chúng là hết, họp cả chùa mà họ đó chùa cả ngàn vị, họp cả chùa là hết. Thì ngài nói rằng ngày mai đó tập hợp đại chúng lên chánh điện làm cỏ, lên chánh điện làm cỏ rồi ngài xuống tòa. thì chúng nghe hòa thượng nói thì đại khái thì cũng làm. Bữa sau thì tất cả mọi chúng trong chùa, từ cái bà ở dưới bếp cho tới cái vị chủ tọa, ai cũng mang cuốc mang xẻng lên chính điện. Và lên chính điện làm cỏ thì dòm thấy đâu có cỏ gì đâu trong chùa mà, thì mọi người bàn nhau nó chắc là hòa thượng nói lộn. Hòa thượng nói lên chính điện chứ chắc là làm cỏ trước cửa chính điện, tức là trước cái sân chùa đó. Thì ai nấy mới súng đi ra ngoài sân chùa làm cỏ. Thì hòa thượng nói rõ mà, ngày mai đại chúng á đem cuốc mang xẻng lên chính điện làm cỏ. Đó rồi lên chính điện không có cỏ thì thôi ra ngoài trước cửa chính điện mà làm thì có cỏ. Chỉ có một mình ngài Đơn Hà thôi, là ngài thay vì ngài đem cuốc xẻng thì ngài mang cái dao lên chính điện ngài đứng đó. Thì khi mà hòa thượng Nam Nhạc ngài bước tới chính điện thì ngài nói có mình ông này hiểu ý gì tôi thôi, có mình ông này hiểu được ý tôi thôi. Thì ngài mới kêu Đơn Hà quỳ xuống ngài cạo tóc. Cả ngàn người chúng chỉ có một người hiểu thôi. Là bây giờ cái cuốc cỏ ở đây á, lên chính điện cuốc cỏ đâu phải là cái cỏ của người kia, mà cái cỏ này là cỏ sóc á, cái cỏ dại của ngài Đơn Hà. Mà trong khi bao nhiêu vị cư sĩ mà không ai biết được cái ngài của mình Đơn Hà hiểu được cái ngài đem cái dao lên, do như vậy mà ngài Nam Nhạc cạo tóc ngài Đơn Hà. Thì cạo tóc thì ngài tu hành đàng hoàng lắm. Thì có một hôm ngài đi lang thang, ngài lên núi Thiên Tân, cái cầu Thiên Tân, thì lại tới ngày buồn ngủ, ngài nằm trên đỉnh dưới cầu ngài ngủ. Cái cầu nó cao nó nhỏ thì ngài nằm dưới cầu ngài ngủ. Mà người ta thấy một ông thầy ngủ thì sao quý vị? Cái cầu phải chi mà cầu xa lộ ở đây thì không còn được. Cái này cái cầu bên tàu cắt nhỏ lắm, cái cầu nhỏ đi qua sông đó. Thì ngài nằm ngang, ngài dắt ngang ngài ngủ. Ngủ như vậy thì lối xóm người ta đi qua anh lặng được, vì ông thầy ông nằm chặn đường đâu có dám mất của mình đúng thầy. Ta mới lên thường, ta đi thường quen. Thì khi mà ông quan tới thì ông quan hỏi ngài làm gì vậy, kêu ngài dậy á, rồi họ